chương trình đọc truyện trên radio. Thưa quý vị và các bạn, trong những ngày lễ hội, lẫm như người bị thôi miên, si mê thầy Mo Triệu đến mức ăn không ngon, ngủ không yên. Hình bóng Tráng A Pinh giờ chỉ còn vật vờ như cái bóng trong đầu lẫm. Hết lễ hội Gầu Tàu, Vương Quân Lịnh lưu lại nhà Thảo Xính Lùng thêm một ngày. Vô tình, người này nhận ra Tráng A Pinh qua đặc điểm mất một đốt ngón tay út. Gần 20 năm qua, Bình tưởng ký ức đó vĩnh viễn chôn vào quá khứ. Không ngờ cái bí mật về ngón tay út bàn tay trái bị mất một đốt mà bao lâu nay Bình giấu giếm giờ đã bị bại lộ. Người ta đã biết trong những năm tháng của cuộc chiến đấu chống quân xâm lược phương Bắc, Bình vì muốn giữ mạng sống đã bán mình cho kẻ địch. Vương Quân Lịnh đến Nùng Xín bắt liên lạc lần này cũng nhằm mục đích khống chế Tráng A Pinh phải tiếp tục cộng tác làm cái việc phản dân hại nước. Mời quý vị nghe tiếp tiểu thuyết Lốc Rừng của nhà văn Vũ Quốc Khánh trong buổi đọc truyện hôm nay với giọng đọc Thu Loan.
Sau buổi gặp Tráng A Pinh ở nhà Thảo Xính Lùng, trở về Chí Sần chưa được một tháng, Vương Quân Lịnh lại cưỡi ngựa xuống thăm người anh em kết nghĩa ở Nùng Xín. Lần này đi theo Vương Quân Lịnh còn có một người trẻ tuổi xưng tên là Vương Xá Linh, được Quân Lịnh giới thiệu là thầy cả. Đó là một người khôi ngô, tuấn tú, mắt sáng, trán cao, có nụ cười duyên dáng và giọng nói êm mượt như nhung. Quân Lịnh bảo với mọi người là thầy cả vừa được các đấng bề trên cho đi tu nghiệp một khóa truyền giáo ở Đông Âu về. Buổi tối, bên mâm rượu tại nhà Xính Lùng, ngoài anh em nhà họ Vương còn có trưởng bản Vương Thụ và thầy Mo Triệu. Trong bếp, Thảo Thị Lẫm cùng chị dâu chuyên lo việc nấu nướng. Nhà họ Vương với nhà họ Thảo đã cắt máu ăn thề, lẽ đương nhiên là anh em rồi. Còn trưởng bản Thụ, thầy Mo Triệu với nhà họ Thảo là những người gắn bó với nhau qua lễ hội Gầu Tàu hồi Tết thì cũng là những người thân thiết. Bát rượu uống ở nhà Thảo Xính Lùng hôm nay sao mà ngon đến thế? Nó cứ ngọt mãi ở cuống họng, vị thơm cay như len lỏi đến mọi đường gân thớ thịt trong người vậy. Xính Lùng khoe, đấy là rượu của Quân Lịnh mang từ Chí Sần xuống. Rượu vào, lời ra, gặp nhau họ say sưa nói bao nhiêu là chuyện, từ chuyện lễ Tết, chuyện làm ăn, chuyện nhân tình, thế thái, chuyện lòng người Hơ Mông với người cán bộ. Chuyện gì Vương Quân Lịnh cũng hỏi, và những người bạn đang ở nhà họ Thảo cũng nói hết. Vương Xá Lình nghe không bỏ sót lời nào. Khi con gà trống đầu đàn cất lên hồi gáy lần thứ tư, ai nấy dáng chừng đã thấm mệt, họ mới đi nằm. Các tấm nệm mông lau được Thảo Thị Lẫm và chị dâu trải ra. Các tấm chăn bông được trùm kín đưa mọi người vào giấc ngủ. Quân Lịnh và Xá Lình nằm chung một nệm. Khi tiếng ngáy của đám người kia vang lên, Xá Lình mới thầm thì vào tai Quân Lịnh. Phải bằng mọi cách hạ gục thầy Mo Triệu. Hạ được con người này thì những người khác ở Nùng Xín này sẽ theo ta hết. Ừ, ta cũng nghĩ thế. Tuần rượu sáng hôm sau vừa kết thúc, Vương Quân Lịnh đòi đến nhà thầy Mo Triệu. Mình muốn xem ý con ma nhà thầy Mo có phù hộ cho mình ở đất Nùng Xín này không thôi. Thầy Mo Triệu ạ, thầy cúng rồi cho mình xin âm dương nhé. Thầy Mo Triệu vui vẻ mời hai người họ Vương về nhà. Quân Lịnh bảo Xính Lùng cho Lẫm đi cùng họ. Từ hôm qua, nhìn ánh mắt của thầy Mo Triệu với Lẫm, người họ Vương đã biết họ có tình ý với nhau và hiểu trời đã cho Vương một quân bài có thể lợi dụng được. Cả bọn đến nhà Sùng A Triệu, Quân Lịnh lại biện lễ 5 đồng bạc hoa xòe dâng lên ban thờ, nhờ Triệu cùng mình thắp hương xin quẻ. Khi hương đã tàn, Quân Lịnh khấn rõ ràng mạch lạc cho cả mọi người nghe. Xin các vị thần linh chứng giám, nếu các ngài phù hộ cho anh em Vương Quân Lịnh và Vương Xá Lình này ở lại xây dựng thành công ở Đùng Xín, thì mối tình cảm với những người Hơ Mông dân tộc mình bền chặt, xin cho một đồng sắp, một đồng ngửa. Còn nếu không cho, thì cả hai đồng đều sắp hoặc cùng ngửa để họ vương về Chí Sần. Vừa khấn, quân lệnh vừa tung hai đồng xu lên. Hai đồng xu quay tròn rồi đổ xuống chiếc đĩa sứ. Mọi người xúm lại. Thấy rõ ràng một đồng sắp một đồng ngửa. Chứng tỏ con ma nhà thầy Mo Triệu phù hộ cho việc làm của quân lệnh. Họ Phương tỏ ra mừng rỡ nhưng lại bảo thầy Mo Triệu. Ta vừa xin rồi nhưng muốn cho chắc chắn nên nhờ thầy Mo Triệu xin cho một lần nữa. Từ trước đến nay thầy Mo Triệu chỉ xin đồng ý của các thần linh bằng cách tung hai nửa ống tre lên cho rơi xuống. Nếu hai mặt úp vào nhau thì được, chứ chưa tung hai đồng xu lên bao giờ, nên có ý chần chừ. Nay quân lệnh cứ nài nỉ, Triệu đành nghe theo. Quả đúng như quân lệnh đã gieo, hai đồng xu cũng quay tròn rồi đổ xuống. Một đồng sấp, một đồng ngửa. Chứng tỏ con ma nhà Triệu thiêng thật. Đồng ý phù hộ cho anh em nhà họ Vương tọa nguyện. Triệu có biết đâu rằng hai đồng xu đó đã được quân lệnh thừa riêng, mỗi đồng được đổ sao cho có một mặt nặng, một mặt nhẹ. Cho dù xin đến cả chục lần, kết quả vẫn là thế. Nếu muốn thay kết quả, chỉ việc thay đồng xu khác là xong. Thế nhưng Triệu đâu biết, thành ra tin sái cổ. Trưa hôm đó, được 5 đồng bạc hoa xòe, Triệu bảo Lẫm bắt con gà trống, làm cơm, mời anh em họ Vương. Sùng A Triệu và Vương Quân Lịnh lại cắt tiết gà và trích máu từ ngón tay nhỏ vào bát rượu. Hai người thề trước thần linh, tiên tổ, rồi cùng uống, nhận nhau làm anh em, như Quân Lịnh với Thảo Xính Lùng. Quân Lịnh sai Xá Lình lấy từ tay nải ra bong bóng rượu mời thầy Mo Triệu. Vị ngọt thơm của rượu Chí Sần lại lưu luyến Triệu, khiến máu trong người Triệu như chảy nhanh lên. Ánh mắt Triệu nhìn Lẫm đầy những tia dạo dực. Ăn cơm uống nước xong, Quân Lịnh kéo thầy Mo Triệu ra đầu nhà, nói nhỏ. Vợ Tráng A Pinh đang say thầy Mo Triệu đến mê mẩn đấy. Kéo cô ấy vào nhà đi. Bọn ta ở ngoài gian khách canh chừng cho. Bây giờ, mình là anh em rồi. Những chuyện này không phải ngại nữa. Sùng A Triệu đỏ mặt lên lý nhí. Mình cảm ơn, từ giờ có việc gì cứ bảo mình nhé. Quân Lịnh nắm lấy bàn tay thư sinh của Triệu. Bàn tay mềm mà ấm cứ run rẩy trong tay Quân Lịnh. Thế là việc chinh phục thầy Mo Triệu, kéo theo sự tin cậy của dân bản Hơ Mông Nùng Xín, coi như không còn trở ngại gì nữa. Việc cắm chốt tại đây, chuẩn bị cho kế hoạch sắp tới, bước đầu đã đạt được thành công. Quân Lệnh thấy thư thái trong lòng. Ở chơi với hai người anh em kết nghĩa là Thảo Xính Lùng và Sùng A Triệu mấy hôm, hai anh em họ Vương lấy cớ có việc phải từ xã Nùng Xín lên đường về Chí Sần. Họ Vương khẩn khoản mời Lùng và Triệu tuần trăng tròn lên Chí Sần chơi vài hôm cho anh em thêm mặn mà tình nghĩa. Thảo Xính Lùng đồng ý và xin làm bữa rượu chia tay. Từ hôm Vương xuống chơi, bữa nào cũng chỉ uống rượu Chí Sần. Hôm nay, Thảo lấy vỏ rượu nếp quý để dành từ năm ngoái ra, nhất nhất mời mọi người cùng uống. Lạ thay, vỏ rượu ấy tưởng ngon, hóa ra lại nhạt toẹt, chẳng có mùi vị rượu ngon gì cả. Thảo Xính Lùng tưởng mình bê nhầm vỏ rượu khác, nhưng không phải. Xính Lùng đang lúng túng thì Quân Lịnh uống xong lại khen ngon rối rít, khiến Lùng càng thêm bối rối. Anh ta không hiểu tự rượu hay tự miệng mình hôm nay làm sao nữa. Buổi chia tay cuối cùng rồi cũng kết thúc. Anh em họ Vương cưỡi ngựa ra về, để lại trong lòng người ở Nùng Xín bao điều nhớ nhung khắc khoải. Người về thì đã về rồi, còn người ở mới thấy tiếc nuối. Họ tiếc thời gian những buổi gần gũi với nhau ngắn quá. Vị ngọt của rượu Chí Sần chưa qua cuống họng thì đã phải chia tay. Bây giờ, uống rượu Nùng Xín chẳng còn vị ngon gì nữa. Tự nhiên, cả Triệu, cả Lùng và cả Thủ đều nhớ những người anh em họ Vương đến thế. Nhớ những đồng bạc trắng hoa xòe mà Quân Lệnh đã đưa, nhớ những bát rượu Chí Sần mà Quân Lệnh đã rót. Nỗi nhớ đến là lạ. Nó không như nỗi nhớ mà những người ở Nùng Xín vẫn nhớ. Nó dai dẳng bồn chồn trong lòng dạ. Nhớ còn hơn nỗi nhớ giữa người đàn ông và người đàn bà yêu nhau mà không được ở cùng nhau. Không chờ đến tuần trăng tròn, vừa qua ngày Sóc, Sùng A Triệu đã cất lời rủ Thảo Xính Lùng và Vương Thụ lên Chí Sần chơi với anh em họ Vương. Họ lên ngựa từ sáng sớm, lừng lừng chiều mới tới nơi. Thấy những người anh em đùng xín, Vương Quân Lệnh mừng lắm. Anh ta lấy chiếc tù và sừng trâu trên vách xuống, mang ra hiên nhà giúp một hồi. Tiếng tù và âm vang vọng vào vách núi khiến trâu bò trong thung lũng vểnh tai lên nghe ngóng. Những đàn chim đang hót cũng ngừng líu lô. Một lúc sau, thầy cả Vương Xá Lình cùng mấy người nữa từ sườn núi bên kia đã cưỡi ngựa tới. Họ hì hà, díu dít chào nhau như anh em lâu ngày mới gặp. Tối hôm ấy, hai mâm rượu được dọn ra, những sâu thịt ngựa khô của người Hơ Mông được nướng trên bếp than hồng thơm phức. Những tảng thịt lợn muối chua cắt bằng dao cật nứa của người Sao được bày ra. Những cóng rau cải thảo được đồ chín đặt cạnh đĩa muối nướng thơm mùi thảo quả. Một bong bóng rượu Chí Sần đặt trong cái lù cờ được bê xa đặt ngay ngắn giữa hai mâm. Quân Lệnh rót cho mỗi người một bát rượu rồi trịnh trọng. Mừng những người anh em nùng xín lên chơi, mừng cuộc hội ngộ của con dân vua Mèo Vương Trung Thành lâu ngày gặp lại. Sùng A Triệu cũng nâng bát rượu lên đáp lễ. Mừng anh em nhà Vương chân cứng hơn đá núi, sức khỏe mạnh hơn sừng gấu rừng. Rồi cả mâm cười nói tưng bừng, rượu uống cả bát, thịt trâu nướng xé chấm muối ớt, thịt lợn muối chua cắt bằng rau cật nứa quấn với lá lốt rừng. Vừa ăn, vừa uống, vừa chúc tụng. Tàn cuộc rượu thì tiếng gà rừng đã rền sĩ bên sườn núi. Mọi người chưa chịu đi ngủ, vị rượu Chí Sần còn đọng mãi trong cuống họng khiến cho ba anh em nùng xín hương phấn. Thầy Mo Triệu nắm tay Quân Lệnh hỏi, rượu Chí Sần nấu bằng loại men gì? Sao rượu nếp cái nùng xín cất cẩn thận thế mà không thể ngon bằng? À, do nước ngâm rượu ở Chí Sần thôi. Nước ấy phải lấy từ mạch nguồn do Đức Chúa Trời ban cho vua Hơ Mông ở đây đấy, nơi khác không có đâu. Dạ thế, thế thì đồng xín chịu rồi. Quân Lệnh mỉm cười, nhủ thầm trong bụng. Làm sao mà ta để các người anh em nắm được thóp? Chất bột ấy đã qua tinh luyện, chỉ tổ công tác của ta mới biết thôi. Nó làm người anh em uống rồi phải mê mẩn theo ta về đây chứ. Đêm hôm ấy, mọi người trò chuyện mãi không dứt. Cho đến khi gà đã gáy canh ba, Vương Quân Lệnh mới hỏi những anh em ở nùng xín. Các anh em đã nghe nói đến nước Đức Chúa Trời chưa? Vương Thụ trả lời, cũng đã nghe nói nhiều rồi, nhưng chưa biết kỹ. Thế à? Để hôm nay, thầy cả Vương Xá Lình sẽ giảng giải cho anh em nghe. Nhưng trước hết, ta mời anh em nghe bài cầu nguyện hàng ngày của nhà Vương được Đức Chúa Trời truyền cho các tiền thân Hơ Mông chúng ta nhé. Rồi Quân Lệnh chắp hai bàn tay úp vào ngực, nhắm mắt lại, miệng nghiêm trang đọc. Lạy cha, chúng con ở trên trời. Danh cha được thánh, nước cha được đến, ý cha được nên, ở đất như trời. Xin cho chúng con hôm nay đồ ăn đủ ngày. Xin tha tội lỗi cho chúng con, như chúng con cũng tha kẻ phạm tội nghịch cùng chúng con. Quân Lệnh đọc đến đây, trưởng bản Vương Thụ cũng cất giọng đọc theo. Xin chớ để chúng con bị cám dỗ, mà cứu chúng con khỏi điều ác. Vì nước, quyền, vinh hiển đều thuộc về cha đời đời. Amen. Thầy Mô Triệu và Xính Lùng ngỡ ngàng nhìn những người họ Vương hỏi. Thế là thế nào? Chúng tôi không hiểu. Vương Thụ bảo họ. Cũng đừng nhìn tôi như thế. Tôi nghe bố tôi bảo, ngày trước, nhà Vương được hội thánh tin lành về giao giảng. Ông dạy, nên bài cầu nguyện này tôi nhớ đấy. Vương Quân Lệnh nói tiếp. Đây là bài cầu nguyện mà trước khi về thế giới bên kia, các bậc tiền bối của dòng họ Vương được ân điển của Đức Chúa Trời đã truyền lại qua hội thánh tin lành đến mọi người dân Hơ Mông chúng ta. Hôm nay, thầy cả Vương Xá Lình sẽ giảng giải cho anh em để mọi người cùng hiểu và tin theo hội thánh. Đây là những lời mà vua Mèo Vương Cao Tằng, cụ tổ năm đời người Hơ Mông, để lại cho con cháu. Thầy cả Vương Xá Lình cất giọng. Đây không phải là bài cầu nguyện để chúng ta học thuộc lòng và tụng niệm, Nhưng đây là khuôn mẫu Chúa dạy để chúng ta biết mà nghe theo. Khi cầu nguyện, chúng ta gọi Chúa là Cha. Lạy Cha chúng con ở trên trời. Điều này khẳng định chúng ta và Chúa có mối quan hệ mật thiết như quan hệ cha con. Xưng chúng con với Chúa cho thấy mối quan hệ gắn bó giữa chúng ta với những người chung quanh là anh em một nhà. Chúng ta đến với Chúa như đến với người cha nhân từ nhưng vĩ đại, có đầy đủ quyền năng để cứu chúng ta. Thầy cả nhấp một hớp nước rồi nói tiếp, giọng êm như dòng nước mới chảy ra từ trong nguồn. Nội dung lời cầu nguyện: Danh Cha được thánh, nước Cha được đến, ý Cha được nên, ở đất như trời, là một lời suy tôn ca ngợi. Cầu nguyện danh Cha được thánh không có nghĩa là cầu nguyện để Chúa được thánh, vì Chúa lúc nào cũng thánh. Nhưng để nhắc chúng ta phải sống thế nào để người khác không coi thường đức thánh khiết của Chúa. Cầu nguyện cho nước Cha được đến nghĩa là cầu nguyện cho có nhiều người thần phục dưới quyền của Chúa, cũng hàm ý trông mong Chúa mau trở lại. Cầu nguyện ý Cha được nên ở đất như trời nghĩa là chúng ta mong muốn ý định của Chúa được thành công trên trần gian cũng như ở trên trời. Cầu nguyện như vậy cũng hàm ý là chúng ta sẵn sàng làm theo ý của Chúa. Nhìn bao quát tất cả mọi người để biết họ đang chăm chú lắng nghe, thầy cả nói tiếp. Thứ nữa là chúng ta cầu nguyện cho mình. Chúa dạy chúng ta xin ba điều. Xin cho chúng con hôm nay đồ ăn đủ ngày. Chúa không bảo chúng ta xin dư dật mà chỉ xin đủ ngày, chớ xin thừa thãi. Xin tha tội lỗi cho chúng con là cầu xin Chúa tha thứ cho mình và mình cũng sẵn sàng tha thứ người khác. Xin chớ để chúng con bị cám dỗ mà cứu chúng con khỏi điều ác. Không có nghĩa là xin Chúa đừng để cám dỗ đến với mình, nhưng xin Chúa giúp mình thắng cám dỗ. Câu cuối cùng của bài cầu nguyện là lời suy tôn Chúa, nắm quyền cai trị nước, sức mạnh quyền và vinh quang vinh hiển cho đến muôn đời. Hết đoạn giao giảng về bài cầu nguyện, thầy Vương Sán Lình hỏi: Mọi người đã hiểu hết ý nghĩa những lời cầu xin mà chúng ta thưa lên Đức Chúa Trời hàng ngày chưa? Nghe thì hiểu nhưng chưa nhập tâm được như lời thầy cả. Sán Lình an ủi: Đúng là không thể trách mọi người được. Tuy nhiên, bổn phận con trên trước Chúa, noi theo vua của người Hơ Mông, thầy khuyên mọi người trước hết hãy thuộc bài cầu nguyện này để dọn mình hàng ngày trước Chúa. Thầy Mo Sùng A Triệu từ đầu vẫn ngồi lặng yên nghe, giờ mới cất tiếng. Tôi là người Hơ Mông gốc, nhưng tôi chưa biết kỹ về vua mèo, các anh nói rõ cho tôi nghe được không? Vương Quân Lĩnh giảng giải: Theo truyền thuyết, quê hương bản quán của người Hơ Mông chúng ta từ miền Bắc cực di cư xuống những miền đất ấm hơn ở lưu vực sông Hoàng Hà thuộc Trung Quốc. Tại đây, tổ tiên ta bị người Hoa Hạ tranh giành quyền làm chủ miền đất trù phú này. Một bộ phận người Hơ Mông bị đồng hóa thành người Hán trong thời kỳ nhà Chu. Một số phiêu bạt đến các vùng đất khác, còn một số di cư xuống phía Bắc Việt Nam. Quân Lịnh ngậm ngùi. Tại đây, các lãnh chúa đã lập nên vương quốc và suy tôn cụ tổ Hơ Mông, Vương Trung Thành trở thành vua mèo. Đó chính là thủ lĩnh của các nhóm dân tộc Hơ Mông chúng ta, lãnh đạo cộng đồng theo hướng tự trị, kinh tế chủ yếu dựa vào việc trồng cây anh túc và buôn bán thuốc viện. Về sau, chức danh này không được công nhận, cho nên vua Hơ Mông chỉ còn là một từ huyền thoại, một quá khứ tiếc nuối của dân tộc mình, mà bây giờ chúng ta phải giành lại. Rồi Quân Lệnh hồ hởi: Trước đây, cụ tổ Vương Trung Thành lập vương quốc ở huyện Đồng Văn. Vương triều có sức mạnh, cai quản toàn bộ khu vực phía Bắc, lúc đó có gần chục vạn dân, đa phần trồng cây anh túc. Vương Chí Sình là con trai của cụ tổ, được coi là người kế nghiệp vua Hơ Mông, quy phục được cư dân ở vùng này. Sau này, Vương Chí Sình đi theo cách mạng, ủng hộ chính phủ hơn 2 triệu đồng bạc hoa xòe và gần chục kilo vàng. Ông được giao trọng trách làm chủ tịch huyện Đồng Văn. Vương Xá Lĩnh nói tiếp: Vua Hơ Mông có công đóng góp và được chính phủ tin cậy đến thế, ngài lại được Đức Chúa Trời ban cho ân điển là con chiên của ngài, cho nên đã là người Hơ Mông thì phải theo ngài trở thành con chiên ngoan đạo của Chúa. Tới đây, Hội Thánh sẽ tổ chức buổi cầu nguyện tri ân vua mèo tại Nùng Xín, vì ở đó là trung tâm, tiện đường giao thông để người Hơ Mông từ Lào về, từ trong Nam ra, từ Nam Trung Hoa xuống, từ Đông Bắc sang và từ Tây Bắc đến. Đây là dịp để mọi người Hơ Mông các nơi về tụ họp, gặp gỡ nhau. Vì thế, mong các con chiên của Chúa chuẩn bị cùng dự ngày gặp mặt này. Những người anh em Hơ Mông ở Nùng Xín nghe tin vô cùng phấn khởi, bàn tán sôi nổi. Ai cũng thấy trọng trách của mình, mong đến dịp đó để được gặp mặt nhiều người dân tộc mình ở khắp mọi nơi về tụ hội. Trưởng bản Vương Thụ cùng anh em Triệu Lùng về được nửa tuần trăng thì Vương Quân Lĩnh và thầy cả Vương Xá Lĩnh lại cưỡi ngựa xuống thăm những người anh em Nùng Xín. Ngay trưởng bản Vương Thụ và thầy Mo Sùng A Triệu bảo thầy cả nói chuyện rất hay, nên người Hơ Mông khắp Nùng Xín thích lắm, kéo đến nhà Thảo Xính Lùng mỗi ngày một đông. Họ không ngờ rằng dân tộc Hơ Mông mình cũng có người tài giỏi đến thế, được sang tận các nước Đông Âu ăn học, rồi về giảng giải cho dân các bản hiểu biết để mở mang đầu óc. Trước nay, khắp cả vùng Bình Thanh này, chỉ có mỗi thầy Mo Sùng A Triệu được dân chúng suy tôn là người tài giỏi, biết cúng để đuổi con ma đi, cho dân chúng khỏi ốm, biết cúng ma khô để người chết khỏi quấy rối người sống. Nhưng thầy Mo Triệu chỉ ăn lộc của người già mà biết thôi, chưa có được đi Tây học hành bao giờ đâu mà bảo là giỏi giang thiên hạ được. Bây giờ, thầy cả Vương Xá Lình là người Hơ Mông họ Vương, con cháu vua mèo, được đi tu nghiệp về, lại có quyển kinh thánh dày cộp, giao giảng những điều Thiên Chúa dạy bảo để dân chúng bỏ đường rậm về đường quang, sáng láng. Chả thế mà, mọi vướng mắc của dân chúng đều được thầy cả giải thích đến nơi đến chốn. Nghe Vương Xá Lình giảng giải đến mấy buổi rồi mà thầy Mo Triệu vẫn còn áy náy. Tôi nghe nói đạo Tin Lành không cho con chiên thờ cúng bố mẹ mình. Như thế có trái với nguyện vọng của người dân Hơ Mông không? Thầy cả Vương Xá Lình vui vẻ. Người Hơ Mông là một dân tộc có đức tính chịu đựng, khoan dung, tha thứ, có sức mạnh tinh thần kiên cường bất khuất, có truyền thống gia đình hiếu thảo tốt đẹp. Nhiều người vì chưa chịu tìm hiểu kỹ càng đã vội cho rằng theo đạo Tin Lành là bỏ ông bà cha mẹ. Đây là thành kiến không đúng. Người Tin Lành biểu lộ sự hiếu thảo chủ yếu là khi ông bà cha mẹ còn sống. Còn khi các bậc tiền nhân đã qua đời, con cháu lo chôn cất chu đáo theo nghi lễ thương tiếc trang nghiêm. Ngoài ra không nhang đèn, không lập bàn thờ bài vị, không cúng bái người đã chết. Trong Thánh Kinh Cựu Ước, Đức Chúa Trời dạy rõ phải hiếu kính cha mẹ, như vậy người mới được sống lâu trên đất Chúa. Đức Chúa Trời lại dạy, ai đánh chửi cha mẹ phải bị xử tử. Nói cách khác, một người Tin Lành muốn có phúc và sống lâu phải thực lòng hiếu kính cha mẹ theo như lời Đức Chúa Trời dạy. Dừng một lát, Xá Lĩnh nói tiếp. Người Tin Lành luôn biết tôn trọng những truyền thống văn hóa tốt đẹp của tiền nhân để lại. Nhưng phong tục nào không phù hợp với lời Chúa dạy thì không thể vâng theo. Dựa trên lời Chúa dạy, người Tin Lành phải hết lòng yêu thương cha mẹ, vâng lời cha mẹ, giúp đỡ cha mẹ, phụng dưỡng cha mẹ khi tuổi già, sức yếu, đồng thời tôn kính tổ tiên, giữ danh thơm tiếng tốt cho gia đình dòng họ. Ông bà, cha mẹ, dù yêu thương chúng ta bao nhiêu, một khi đã qua đời thì không còn liên lạc gì với trần gian, không có quyền ban phước hay giáng họa, không nhận hưởng được lễ vật gì từ sự cúng bái của chúng ta. Trong cả năm, con cháu không cúng thì người chết lấy gì ăn, lấy gì hưởng để chờ đến ngày cúng dỗ. Nét mặt Xá Lình như bừng lên sáng láng. Vì quan điểm như vậy nên người Tin Lành không cúng dỗ. Khi họp mặt truyền thống gia đình, người Tin Lành thường nhắc đến công ơn ông bà cha mẹ, cầu nguyện tạ ơn Chúa, xin Chúa ban bình an, sức khỏe cho người thân còn sống. Người Tin Lành tôn trọng và thường xuyên thăm viếng, chăm sóc mồ mả của ông bà cha mẹ và người thân. Do đó, nghĩa trang của người theo đạo Tin Lành thường được chăm sóc chu đáo, đẹp đẽ. Lời thầy cả như nước ở ngọn nguồn, mát rượi, làm cho thầy Mo Triệu và những người được nghe giảng thấy lòng mình bừng tỉnh. Họ tin theo lời thầy cả, sẵn sàng dọn lòng mình để đến với bổn phận con chiên ngoan đạo của Đức Chúa Trời lòng lành vô cùng. Đất trời vừa qua Tết hạt thực, bước vào những ngày đầu tháng 3. Cây lúa dưới đồng bắt đầu căng mình, tròn ré, sắp sửa lên đồng. Cây ngô trên nương thân cũng cựa mình, bẹ lá hối hả phồng lên, chuẩn bị ra bắp. Gió mát lành rủ các mảng mây cùng trôi lang thang ven sườn núi, cùng mơn man các ngọn lá cây rừng đã qua kỳ phát búp. Lót dạ bát xôi nếp nương cùng khúc thịt cầy cuôi nướng béo nục. Trong lúc chờ ấm chè san tuyết ngấm, Vương Quân Lĩnh bảo với Vương Xá Lĩnh: "Tuần này, thầy cả tiếp tục ở lại Nùng Xín, giảng đạo cho các con chiên của chúa. Trưởng bản Vương Thụ và anh em Thảo Xính Lùng, Thảo Thị Lẫm sẽ giúp thầy vận động bà con Hơ Mông đến nghe giảng và cầu nguyện." Không thấy nhắc gì đến mình, Sùng A Triệu vội hỏi: "Thế còn mình?" "Khắc có việc cho chú. Ngày mai, chú sửa soạn con ngựa tốt, đi với ta lên gặp các đấng bề trên, chuẩn bị lo việc lớn." "Đi xa không?" "Không gần, cũng không xa. Phạm vi công việc của mình được các đấng bề trên giao cho chỉ gói gọn trong các tỉnh xung quanh. Còn các nơi xa hơn là việc của các tổ công tác khác." Sùng A Triệu có vẻ bồn chồn. Từ hôm nghe Thảo Thị Lẫm báo tin trong bụng có mầm mống đứa con của Triệu đang cựa quậy, y vui lắm. Chỉ thích quanh quẩn bên Lẫm như con ngựa đực phải hơi con ngựa cái. Nghe nói phải đi cùng Vương Quân Lĩnh, Triệu đưa mắt nhìn Lẫm với ánh mắt như không muốn. Cái nhìn đó không lọt qua được cặp mắt tinh nhanh như mắt cáo rừng của Quân Lĩnh. Hắn ta nhếch mép cười bảo Triệu: "Người đàn ông Hơ Mông phải lấy sự nghiệp phò nhà vương làm trọng. Chú làm tốt công việc đi cùng ta, khi thành lập vương quốc Hơ Mông xong, chú sẽ là người của nhà vương. Lúc ấy muốn gì khắc được nấy." Rồi Lĩnh kéo Triệu ra góc nhà nói nhỏ: "Tối nay ta sẽ tạo cơ hội cho chú suốt đêm cùng cô ấy. Chú không phải lo thèm khát nữa." Mặt Triệu đỏ bừng, y nhìn Lĩnh ra vẻ hàm ơn, lý nhí: "Vâng, vâng." Quý vị và các bạn thân mến, buổi đọc truyện hôm nay của Đài Phát Thanh và Truyền hình Bắc Giang đến đây là hết. Diễn biến tiếp theo, tiểu thuyết Lốc Rừng của nhà văn Vũ Quốc Khánh. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe trong buổi đọc truyện ngày mai. Thu Loan xin kính chào tạm biệt.